Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu ủy viên Trung ương, các cựu phụ tá, thủ tướng đòi rút đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Chế tài của Mỹ lên Nga ảnh hưởng các dự án năng lượng Việt-Nga. Tập Cận Bình thanh tra Bộ Chỉ huy Nam Hải kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Tổng thống Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận với Trung Quốc, nếu không sẽ áp đặt thêm thuế quan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một cựu ủy viên Trung ương Đảng và một số cựu cố vấn của các đời thủ tướng trước đây vừa công bố các bài viết riêng rẽ yêu cầu một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam rút lại đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 25 tháng 10 đã gây chấn động giới trí thức Việt Nam với việc đề nghị Đảng kỷ luật vị giáo sư từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, với lý do ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. Một thông cáo của Ủy ban được báo chí nhà nước đăng tải lại cho biết thêm một lý do khác đằng sau đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo là ông còn có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Theo tìm hiểu của VOA, Ủy ban của Đảng cáo buộc ông Chu Hảo khi còn là giám đốc tổng biên tập của nhà xuất bản Tri Thức đã cho xuất bản các cuốn sách bị xem là trái quan điểm về triết học, chính trị kinh tế học như Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke hay Nền dân trị Mỹ của Alexis de Tocqueville, v.v. Trong một bài viết dài trên mạng xã hội Facebook đăng hôm 20 tháng 10 ở chế độ công khai, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao ông Nguyễn Đình Bin đưa ra quan điểm rằng các việc làm và phát biểu của giáo sư Chu Hảo cũng như của nhiều đảng viên trí thức tâm huyết tài năng khác hoàn toàn không có gì sai phạm. Thậm chí vị cựu Thứ trưởng, người từng là một ủy viên Trung ương Đảng, còn cho rằng các việc làm và phát biểu đó là có ích cho công cuộc đổi mới tư duy lý luận cho Đảng, cho dân, rất đáng hoan nghênh và khuyến khích. Ông Bin đã trích dẫn một bài phát biểu của chính Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cách đây 2 năm. Trong đó, ông Trọng kêu gọi rằng để vượt qua khó khăn thách thức đưa đất nước tiến lên, phải đổi mới toàn diện đồng bộ, đặc biệt là đổi mới tư duy lý luận, phát huy tự do tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khuyến khích những tìm tòi sáng tạo. Đối chiếu với phát biểu đó, cựu Thứ trưởng Bin bày tỏ suy nghĩ rằng những việc giáo sư Chu Hảo đã làm và phát biểu là phổ biến các công trình nghiên cứu, các tư duy, luận thuyết của nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới, đưa ra các khuyến nghị mà theo ông Bin là xuất phát từ động cơ xây dựng, vì Đảng, vì dân. Vẫn theo cách nhìn nhận của vị cựu ủy viên Trung ương, việc làm của giáo sư Chu Hảo là thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu đổi mới tư duy lý luận nói trên. Tôi lại rất buồn và lo lắng về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo, ông Bin viết. Chỉ ra thực tế là đề xuất của Ủy ban đang gây nên phản ứng không đồng tình rộng rãi trong dư luận, nhất là trong tầng lớp trí thức. Vị cựu ủy viên Trung ương tiên liệu rằng nếu đề xuất được thực hiện, thay vì góp phần nâng cao uy tín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng và của Đảng nói chung, nó sẽ có tác động ngược lại, không chỉ về đối nội mà cả về đối ngoại nữa. Vì vậy, ông Bin viết tiếp, tôi khẩn thiết đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương bình tâm và sáng suốt xem xét lại và dũng cảm rút lại quyết định nói trên đối với giáo sư Chu Hảo. VOA cố gắng liên lạc điện thoại với vị cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin để hỏi xem kiến nghị của ông chỉ đăng trên Facebook hay đã được gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như điều gì đã thúc đẩy ông viết kiến nghị. Tuy nhiên, sau khi nghe phóng viên VOA giới thiệu danh tính, ông Bin đã giữ im lặng, không nói bất cứ một lời nào. Trong bài viết trên Facebook được gần 220 người chia sẻ và hơn 630 người thích ủng hộ, ông Bin nhận định nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại đề xuất kỷ luật ông Chu Hảo, việc làm đó sẽ góp phần lấy lại và nâng cao uy tín của Ủy ban nói riêng và của Đảng nói chung. Một động thái như vậy là điều hết sức cần thiết hiện nay, ông Bin viết, đồng thời khuyên rằng ủy ban không nên lặp lại những vấp váp đã xảy ra không ít lần trong lịch sử đảng. Đó là phạm sai lầm để rồi sau lại phải sửa. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng dù ý kiến của ông Bin rất tâm huyết, song như những gì đã xảy ra với các đảng viên và người dân khác, ý kiến của ông sẽ chỉ như ném đá ao bèo đối với đảng. Đánh giá về việc đảng lắng nghe ý kiến từ đảng viên và giới trí thức đến đâu, dịch giả Phạm Nguyên Trường, người nhiệt tình ủng hộ phong trào dân chủ khai trí và đã tham gia làm sách với nhà xuất bản của giáo sư Chu Hảo, nói với VOA.
Ban kiểm tra trung ương nó là một cơ quan rất to trong cái hệ thống cộng sản, làm sao mà nghe một cái ông như là ông biết đảng chưa bao giờ gần trí thức, họ chỉ đưa một vài người trí thức mà nghe theo họ trong một giai đoạn nào đó để làm cái gọi là trang trí thôi.
Trước bài viết của cựu Thứ trưởng Bin hai ngày, hôm 27 tháng 10, những người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ một thư ngỏ của các cựu cố vấn một số đời thủ tướng trước đây và một số nhà báo nổi tiếng với nội dung cũng đòi Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại kết luận sai trái về việc xem xét kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Những người ký thư trong đó có các ông Trần Đức Nguyên, Nguyễn Trung, Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Huỳnh Sơn Phước, các bà Phạm Chi Lan, Vũ Kim Hạnh, nhấn mạnh trong thư ngỏ rằng sự quy kết của ủy ban về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, cũng như chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Chỉ một ngày sau khi bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố, giáo sư Chu Hảo hôm 25 tháng 10 đã tuyên bố thoái đảng. Động thái này đã dẫn đến một số suy luận từ giới quan sát rằng đảng sẽ lúng túng trong bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng việc kỷ luật có thể sẽ vẫn diễn ra.
Có một số trường hợp trước đây khi người ta đề nghị kỷ luật thì người ta làm xin ra khỏi đảng. Thì họ lại ra một kỷ luật là xóa tên hay là có cái lịch là khai trừ đảng. Thì ví dụ như trường hợp của anh Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây xin ra khỏi đảng, nó cũng phải qua một cái trình tự thông qua cấp ủy, thì trong thời gian đó trong kiểm tra họ cũng có thể làm như là đã làm đối với anh Phạm Chí Dũng.
Hồi cuối năm 2013, đảng viên bất đồng chính kiến Phạm Chí Dũng, người có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền, đã bị một cơ quan đảng cấp địa phương khai trừ dù ông Dũng đã nộp đơn xin ra khỏi đảng trước đó 3 tuần. Trong vài ngày sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định giáo sư Chu Hảo có sai phạm đến mức phải kỷ luật, còn bản thân ông Chu Hảo tuyên bố thoái đảng, đã có ít nhất 13 nhà trí thức tuyên bố bỏ đảng. Trong số họ là Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, nhà văn Đại tá quân đội Nguyên Ngọc, ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tiến sĩ Phạm Gia Minh và Trung tá quân đội Trần Nam. Họ nói với VOA rằng họ quá bức xúc vì đảng không còn phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc, đảng đã chọn sai đường. Và họ dự báo rằng con số thoái đảng sẽ gia tăng sau hiệu ứng Chu Hảo.
Lên tiếng trong cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga tại Moscow hôm 29 tháng 10, Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng nói các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga gây cản trở cho các dự án chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, theo hãng thông tấn Nga TASS. Phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức dầu khí Việt Nam lên tiếng cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam sẽ giảm đều đặn 10% mỗi năm, tương đương với hơn 2 triệu tấn. Chúng tôi muốn lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đối với Nga gây ra những khó khăn lớn cho chúng tôi, cản trở việc thực hiện các dự án năng lượng. TASS dẫn lời ông Dũng nói trong cuộc họp liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Theo bản tin của hãng thông tấn Nga, Phó Thủ tướng Việt Nam không cho biết chi tiết những tác động của chế tài trên Nga lên các dự án khai thác chung hoặc những dự án cụ thể nào bị ảnh hưởng. Nhưng theo nhận định của một chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thì những dự án năng lượng chung có thể bị ảnh hưởng là các dự án nằm trong lãnh thổ của Nga. Ông nói với VOA.
Việt Nam có mua một số mỏ dầu và có liên doanh với một số công ty dầu của Nga khai thác ở trên đất của Nga và cái đất mà Nga quản ấy. Cái liên bang Nga nó có một số cái nước cộng hòa nhỏ ấy. Việt Nam có mua một số những mỏ đấy liên doanh hoặc là mua, thì cái đấy là bắt đầu là có khó khăn.
Tạp chí Năng lượng Việt Nam hôm 29 tháng 10 cho biết liên doanh Rosviet Petro của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Công ty Dầu khí Zarubenev một trong những dự án năng lượng nổi bật giữa Việt Nam và Nga, được đánh giá là liên doanh hiệu quả nhất của PVN ở nước ngoài. Rosviet Petro có sản lượng khai thác gần 16 triệu tấn dầu sau 8 năm hoạt động, đạt doanh thu lũy kế ước tính 7 tỷ đô la. Các mỏ mà liên doanh này đang khai thác đóng góp 15% sản lượng hàng năm của PVN và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngoài Rosviet Petro, các liên doanh khác của Việt Nam ở Nga đều hoạt động không hiệu quả. Đề nghị giải pháp cho vấn đề này, bản tin của tạp chí thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nói, các cấp lãnh đạo Trung ương và Chính phủ Việt Nam nên xem các liên doanh này là những hoạt động kinh tế đơn thuần mà thôi. Tờ tạp chí được Thủ tướng Việt Nam giao nhiệm vụ phản biện nói, Đảng và Chính phủ nên tôn trọng quyền tài phán của hợp đồng chia sản phẩm và luật dầu khí nước sở tại, cũng như trọng tài quốc tế giám sát. Theo tạp chí này, việc Đảng Chính phủ Việt Nam không can thiệp sâu vào hoạt động điều hành, kinh doanh sẽ giảm thiểu những tác động gây chồng lấn về quản lý nhà nước và giúp các lãnh đạo PVN tự tin hơn khi thực thi nhiệm vụ theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Thông tin về những quan ngại của Phó Thủ tướng Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác khai thác dầu khí được đưa ra giữa lúc các quan chức cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam đang sụt giảm đến mức đáng ngại, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành dầu khí. Báo cáo của các lãnh đạo PVN vào tuần trước cho biết, sản lượng khai thác quy dầu của PVN là 25 triệu tấn vào năm ngoái, nhưng tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ đạt được 4 triệu tấn. Nếu tình trạng mất cân đối này tiếp diễn, thì chỉ vài năm nữa, sản lượng khai thác dầu khí của toàn ngành sẽ chỉ còn khoảng 1/3 sản lượng hiện nay. Trước tình trạng nguồn dầu khí tự nhiên của Việt Nam bị thu hẹp, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, nhắc lại với VOA lời cảnh báo mà ông đã từng đưa ra trước đây. Ông nói,
phát triển đất nước mà dựa lên dầu là rất là nguy, là bởi vì khi mà hết dầu rồi mà chính phủ là không đủ tiền cho các ngân sách của chính phủ thì lúc đó chính phủ sẽ tìm mọi cớ để lấy thuế của dân.
Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét hai gói trừng phạt chống lại Nga. Trong trường hợp phát hiện được những nỗ lực can thiệp của Nga vào bầu cử tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng tuyên bố sẽ chặn các nguồn lực của các ngân hàng lớn của Nga như Sberbank, VTB và VnExcombank và các công ty năng lượng trong đó có Gazprom, Rosneft và Lukoil. Gazprom và Rosneft đều đang có các dự án liên doanh khai thác dầu khí với Việt Nam, trong khi Lukoil đã rút khỏi hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam vào năm 2014. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, các biện pháp trừng phạt lên Nga cũng có thể gây cản trở cho Việt Nam trong việc chuyển tiền giữa Nga và Việt Nam, vì hiện Việt Nam vẫn phải thông qua một nước thứ ba để chuyển tiền sang Nga và ngược lại.
Chính phủ Romania đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân lực kéo dài nhiều năm qua đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế của nước này bằng cách nhập khẩu công nhân nước ngoài, đặc biệt là từ Việt Nam. Quốc gia Đông Âu này đang chuẩn bị ký một bản ghi nhớ với Việt Nam để nhập khẩu nhiều công nhân Việt hơn. Business Review cho biết Bộ trưởng Bộ Lao động của Việt Nam có kế hoạch đến thăm Romania vào cuối năm nay và dự kiến sẽ ký bản ghi nhớ với chính phủ Romania. Tuần trước, Bộ trưởng Môi trường Kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Romania Stefan Radu Opera đã tới thăm Việt Nam và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp, theo Nhân dân. Trong chuyến thăm này, ông Opera đã ký hai bản ghi nhớ liên quan tới đầu tư và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Theo Business Review, Romania cần đưa công nhân Việt sang nước này để giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động. Bộ trưởng Opria nói rằng Romania cần công nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và du lịch. Công nhân Việt sẽ bù vào số lao động trong nước thiếu hụt của Romania. Một làn sóng khổng lồ các công nhân nước ngoài không thuộc khối Liên minh châu Âu được nhập khẩu vào Romania với một con số kỷ lục là 17.089 người trong tháng 7 vừa qua. Số công nhân đến từ Việt Nam đang tăng mạnh. Năm ngoái, Việt Nam đứng đầu trong danh sách những nước xuất khẩu công nhân nhiều nhất sang Romania với 1.406 người. Trên Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí thứ hai với 669 người và Trung Quốc ở vị trí thứ ba với 566 người theo Business Review. Công nhân Việt Nam chủ yếu làm tại các xưởng đóng tàu. Khoảng 450 lao động Việt đang làm việc cho xưởng đóng tàu VAT Tusea. Sẽ có thêm nhiều công nhân nữa tới làm ở các xưởng đóng tàu khác trong tương lai gần. Romania và Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu đô la trong tương lai, từ con số gần 200 triệu đô la như hiện nay, theo Nhân dân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Tư lệnh Quân đội Trung Quốc đã ra lệnh cho Bộ Chỉ huy Nam Hải vốn có nhiệm vụ giám sát Biển Đông và Đài Loan thẩm định tình hình và tăng cường khả năng chiến đấu để có thể đối phó với mọi tình huống khẩn cấp, tờ South China Morning Post cho biết. Bản tin của South China Morning Post thuật lại rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thanh tra Bộ Chỉ huy Nam Hải hôm thứ Năm 25 tháng 10 và một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một lực lượng quân sự có khả năng chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến thời hiện đại. Ông Tập nói, chúng ta phải tăng cường các chuẩn bị để sẵn sàng ứng chiến, tăng cường diễn tập chung và diễn tập tác chiến để tăng khả năng chiến đấu và chuẩn bị cho chiến tranh. Ông nói Bộ Chỉ huy Nam Hải đã phải gánh vác một trách nhiệm quân sự nặng nề, phải nắm vững mọi tình huống phức tạp và dựa trên đó để đề ra các kế hoạch khẩn cấp phù hợp. Báo China Daily dẫn lời ông Tập nói, các bạn đã liên tục làm việc ngoài tuyến đầu, đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích biển. Tôi hy vọng các bạn có thể hoàn tất các sứ mạng thiêng liêng ấy. Nhà lãnh đạo đầy quyền uy của Trung Quốc đã đặt nỗ lực củng cố và hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vào thứ tự ưu tiên hàng đầu. Trong khi ông Tập đọc bài diễn văn tại tỉnh Quảng Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hoa cũng lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ một tấc đất nào và nói thêm rằng những hành động thách thức quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể buộc Bắc Kinh phải sử dụng vũ lực quân sự. Mới đây, Hải quân Mỹ đã đưa hai tàu chiến Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan, một hành động đã làm Bắc Kinh giận dữ, tương tự như các chuyến bay để khẳng định quyền tự do hàng không trên Biển Đông. Trong mấy tháng gần đây, căng thẳng đã leo thang đặc biệt trên Biển Đông với sự xuất hiện thường xuyên của các máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên khắp khu vực và những cuộc đối đầu khi tàu hải quân Trung Quốc thách thức tàu chiến Mỹ và máy bay Mỹ bay gần các vùng lãnh hải mà Trung Quốc đang chiếm đóng trên tuyến đường biển đang trong vòng tranh chấp. Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ hôm thứ Hai tuyên bố, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền tự do hàng hải và sẽ tiếp tục thách thức những đòi hỏi chủ quyền lãnh hải không chính đáng. Hồi đầu tháng này, một tàu khu trục Trung Quốc suýt nữa đã va vào một tàu chiến Mỹ trong vùng biển tranh chấp. Phía Mỹ lên án hành động không an toàn và không chuyên nghiệp của Trung Quốc trong một cố gắng nhằm cảnh cáo Mỹ và buộc tàu Mỹ rời khỏi khu vực. Các nhà quan sát quân sự nhận định rằng phát biểu của ông Tập ra lệnh chuẩn bị cho chiến tranh là nhằm lên tinh thần binh sĩ và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Vợ của cựu lãnh đạo Interpol Mạnh Hoàng Vĩ đã thuê hai luật sư để tìm tung tích chồng của bà. Ông Mạnh mất tích kể từ khi trở về Trung Quốc, quê hương của ông, cách đây hơn một tháng, nhưng Bắc Kinh nói rằng vợ của ông đã từ chối khi được giúp liên lạc với chồng qua điện thoại. Nhiều ngày sau khi vợ của ông Mạnh báo cho giới hữu trách, chồng của bà đã mất tích, Pháp đã mở cuộc điều tra tìm tung tích ông Mạnh. Sau đó, Trung Quốc nói rằng ông Mạnh đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng và những vi phạm khác. Interpol có trụ sở ở thành phố Lyon của Pháp cho biết ông Mạnh đã từ chức chủ tịch của cơ quan cảnh sát quốc tế. Nhưng không có một lời nào từ ông Mạnh kể từ khi ông gửi cho vợ mình một tin nhắn qua WhatsApp hôm 25 tháng 9, nói rằng chờ anh gọi điện. Bà Grace Mạnh nói rằng bà đã quyết định thuê hai công ty luật ở London và Paris để theo đuổi vụ việc của chồng bà. Kể từ khi chồng tôi mất tích, mọi người trên toàn thế giới đã hỏi xem họ có thể làm gì để giúp. Bà Grace nói trong một thông cáo gửi cho Reuters qua email, bà cho biết bà đã thuê công ty luật Maxigny Avocat ở Pháp và công ty luật Lindeberg Counselors có trụ sở ở London. Trên tất cả, tôi yêu cầu mọi người lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các quyền con người cơ bản của gia đình chúng tôi. Vợ ông Mạnh nói, sự biến mất của chồng tôi không thể vì điều gì khác ngoài lý do chính trị. Không rõ ông Mạnh, 64 tuổi, có đang bị giam giữ hay không và Reuters không biết ông ở đâu để liên lạc. Cũng không rõ liệu ông có được phép thuê người đại diện pháp lý hay không. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hôm 30 tháng 10 rằng Trung Quốc bảo vệ các quyền pháp lý cho mọi công dân Trung Quốc trong bất kể tình huống nào. Trung Quốc đã cho vợ ông Mạnh biết rằng nếu bà ấy muốn liên lạc với chồng qua điện thoại thì điều đó có thể được dàn xếp bất cứ lúc nào. người phát ngôn nói với các phóng viên tại một buổi họp báo thường ngày. Nhưng vợ của ông Mạnh Hoàng Vĩ một mặt nói rằng bà ấy không biết hiện ông ấy đang ở đâu và mặt khác lại từ chối liên lạc với chồng qua điện thoại. Tại sao? Chúng tôi không biết. Các quan chức của Pháp nói rằng vợ của ông Mạnh và các con của họ đang được cảnh sát bảo vệ ở Lyon sau khi nhận được những lời đe dọa. Ông Mạnh, một thứ trưởng Bộ Công an của Trung Quốc, trở thành chủ tịch Interpol vào cuối năm 2016 trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách giành lấy các chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế. Các chủ tịch của tổ chức cảnh sát quốc tế được bổ nhiệm từ các chính quyền quốc gia của họ. Do vậy, họ vẫn nắm giữ các chức vụ trong nước trong khi đại diện cho nước họ ở tổ chức quốc tế này.
Đài Loan đã gửi lời chúc mừng ngay lập tức tới tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết hôm thứ Ba, trong khi một tờ báo Trung Quốc cảnh báo ông chớ nên vun đắp quan hệ với hòn đảo mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ của mình. Trong khoảng thời gian trước cuộc bầu cử, ông Bolsonaro đã mô tả Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, là một kẻ săn mồi tìm cách thống trị những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Brazil. Những khuynh hướng thân thiện của ông Bolsonaro đối với đảo Đài Loan tự trị và dân chủ cũng khiến Bắc Kinh khó chịu vì họ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai. Ông Bolsonaro vào tháng 2 đã trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Brazil đến thăm Đài Loan kể từ khi Brazil công nhận Bắc Kinh là chính phủ Trung Quốc duy nhất theo chính sách Một Trung Quốc trong thập niên 1970. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một thông cáo rằng văn phòng đại diện của họ tại Brazil đã gửi lời chúc mừng ngay lập tức của chính phủ Đài Loan tới ông Bolsonaro. Thông cáo cũng nhắc tới chuyến thăm Đài Loan của ông trước đó trong năm nay, nói rằng ông đã hiểu thêm về tình hình quốc gia và sự phát triển kinh tế của Đài Loan, điều mà sẽ giúp cho sự hợp tác và giao lưu trong tương lai. Brazil giống như hầu hết các nước, chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc chứ không phải Đài Loan. Trung Quốc nói Đài Loan không có quyền thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ 17 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia nhỏ kém phát triển ở châu Mỹ Latin và Thái Bình Dương. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của nhà nước Trung Quốc có lượng độc giả lớn, nói ông Bolsonaro cần một khoảng thời gian để làm quen với chính sách đối ngoại. Nếu ông ấy tiếp tục phớt lờ nguyên tắc cơ bản về Đài Loan sau khi nhậm chức, điều đó rõ ràng sẽ khiến Brazil phải trả giá rất lớn, báo này nói. Vì nhiều nước Mỹ Latin đã rời bỏ Đài Loan, hòn đảo Trung Hoa này sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho Brazil, điều mà ông Bolsonaro và đội ngũ của ông phải nhận thức được, Hoàn Cầu Thời báo nói tiếp. Trung Quốc hiện đang tập trung thuyết phục các đồng minh Mỹ Latin của Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này và tính đến thời điểm này trong năm nay đã thuyết phục được El Salvador và Cộng hòa Dominica. Trung Quốc hôm thứ Hai chúc mừng ông Bolsonaro sau khi nhà lập pháp cực hữu này đắc cử trong một sự xoay chuyển đầy kịch tính từ cánh tả ở nền dân chủ lớn thứ tư của thế giới.
Các đồng minh trong khối NATO mở cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc trong lúc căng thẳng giữa Nga và NATO đang dâng cao. Cuộc tập trận liên kết Đinh Ba ở Na Uy quy tụ sự tham gia của 40.000 binh sĩ từ trên 30 nước, tiến hành các chiến dịch trên không, trên biển và trên bộ từ Phần Lan và biển Baltic ở phía đông tới Iceland ở phía tây. Các binh sĩ diễn tập quân sự gần Nga, nước đã tổ chức một cuộc thao dượt quân sự lớn hồi tháng trước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói cuộc diễn tập quân sự lần này tại Na Uy chỉ nhằm mục tiêu ngăn ngừa chứ không khiêu khích và Nga đã được thông báo về hoạt động này cũng như được mời giám sát. Dù vậy, Moscow không vui trước cuộc diễn tập của NATO và cảnh báo buộc phải đáp trả trước các hoạt động quân sự gia tăng của NATO. Giới chức Nga cho biết hải quân nước này định thử nghiệm phi đạn trong vùng biển quốc tế gần nơi NATO đang diễn tập quân sự. Các cuộc thử nghiệm phi đạn của Nga sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 11 ngoài khơi bờ biển phía Tây của Na Uy. Cuộc tập trận của NATO sẽ diễn ra ở miền Trung và miền Đông Na Uy, Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic sẽ kết thúc ngày 7 tháng 11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghĩ sẽ có một thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc về thương mại, nhưng cảnh báo rằng ông có hàng tỷ đô la thuế quan mới sẵn sàng áp đặt lên hàng hóa của nước này nếu không đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc và nó phải rất tốt, bởi vì họ đã làm đất nước chúng ta kiệt quệ. Ông Trump trả lời phỏng vấn của chương trình The Ingraham Angle trên kênh Fox News hôm thứ Hai. Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ông muốn đạt một thỏa thuận ngay bây giờ, nhưng Trung Quốc chưa sẵn sàng. Ông không nói cụ thể hơn. Bloomberg News đưa tin hôm thứ Hai rằng Washington đang chuẩn bị công bố các mức thuế quan nhắm vào toàn bộ hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào đầu tháng 12, nếu các cuộc đàm phán vào tháng tới giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không làm dịu bớt chiến tranh thương mại. Cả ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng sau tại Buenos Aires, nơi họ có thể hội kiến. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói Trung Quốc và Mỹ vẫn đang liên lạc về những trao đổi ở tất cả các cấp, bao gồm cả một cuộc gặp gỡ Tập Trump khả dĩ ở Argentina, dù ông không đưa ra chi tiết. Nếu Mỹ không sẵn lòng thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc, thì Trung Quốc hoàn toàn tự tin trong việc có thể tiếp tục cải cách và phát triển chính mình, ông Lục nói thêm. Mỹ đã áp thuế quan trị giá 250 tỷ đô la lên hàng hóa của Trung Quốc và Trung Quốc đã trả đũa với thuế quan 110 tỷ đô la lên hàng hóa của Mỹ. Và tôi có 267 tỷ đô la thuế quan đang chờ sẵn nếu chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận, ông Trump nói. Ông Trump từ lâu đã đe dọa áp đặt thuế quan lên tất cả hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ nếu Bắc Kinh không đáp ứng đòi hỏi của Mỹ về những thay đổi sâu rộng đối với chính sách thương mại, chuyển giao công nghệ và trợ giúp công nghiệp của Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ tìm cách hạn chế quyền công dân đối với một số trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ trong một nỗ lực mới để cải tổ triệt để các chính sách di trú Mỹ. Tuy nhiên, động thái này hình như đi ngược với Hiến pháp Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters nói để vận động sự hậu thuẫn cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử quốc hội tuần tới, ông Trump nói với trang mạng tin tức Axios rằng ông sẽ tìm cách chấm dứt việc trao quyền công dân cho một thành phần trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ, đó là những đứa trẻ có cha mẹ không phải là công dân Mỹ hoặc cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến hôm 30 tháng 10, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ hành động thông qua một sắc lệnh của Tổng thống, tuy nhiên làm như vậy có thể dẫn tới một cuộc chiến pháp lý. Quyền công dân được cấp cho trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ là một điều khoản mà Tổng thống không có quyền thay đổi. Không rõ ông Trump sẽ theo đuổi hướng hành động nào, trong khi ông không cho biết thêm chi tiết, đại diện của Tòa Bạch Ốc cũng không trả lời yêu cầu xin bình luận. Ông Oman Chadwick, người đứng đầu dự án về quyền của người nhập cư thuộc Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, nói với Reuters rằng điều này rõ rệt là không hợp hiến. Tổng thống rõ ràng không thể ký sắc lệnh để lật ngược hiến pháp. Thậm chí việc ông chỉ bày tỏ ý định thôi đã là chuyện phi lý. Muốn sửa đổi một tu chính án trong hiến pháp phải có sự hậu thuẫn của 2/3 Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ, đồng thời được sự ủng hộ của 3/4 các cơ quan lập pháp tiểu bang tại một hội nghị hiến pháp. Nhưng Tổng thống Trump cho biết ông đã tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý của ông và được cố vấn rằng ông có thể đơn phương sửa đổi tu chính án này. Một y tá người Đức thừa nhận tại tòa hôm 30 tháng 10 rằng ông đã sát hại 99 bệnh nhân bằng việc tiêm thuốc độc cho họ rồi sau đó tìm cách cứu họ để trở thành người hùng. Đây được coi là kẻ giết người hàng loạt ghê gớm nhất thời hậu chiến ở Đức. Khi quan tòa Sebastian Buhlmann hỏi Niels Horgen, 41 tuổi, liệu các cáo buộc chống lại ông có đúng hay không, y tá này xác nhận và nói thêm rằng tất cả những gì tôi đã thú nhận là đúng. Người đàn ông này bị kết án 15 năm tù năm 2015 sau khi bị kết tội giết 2 bệnh nhân bằng cách tiêm thuốc độc. Vào tháng giêng, các công tố viên đưa ra những cáo buộc mới chống lại ông khi cho rằng ông ta đã giết 97 người khác. Sự thú nhận của Buhlmann sẽ không chấm dứt phiên tòa vì gia đình các nạn nhân hy vọng sẽ tìm ra nhiều thông tin hơn về các tội ác này. Chúng tôi muốn ông ấy nhận một bản án xứng đáng. Frank Brinker, người có cha chết vì bị cho thuốc quá liều theo như chỉ đạo của y tá Holger. Khi phiên tòa này kết thúc, chúng tôi muốn để lại mọi chuyện phía sau và khép lại. Các công tố viên ở thành phố Oldenburg, miền Bắc nước Đức nói một cuộc điều tra và các báo cáo về độc học cho thấy Buhlmann đã tiêm thuốc gây thương vong cho 35 người tại một trung tâm y tế ở Oldenburg và 62 người tại một cơ sở y tế khác gần Delmenhorst. 10 năm trước, một y tá Đức bị kết án vì giết 28 bệnh nhân cao tuổi. Ông nói rằng ông tiêm thuốc độc cho họ bởi thấy thương xót họ. Ông bị kết án chung thân. Ở Anh, bác sĩ Harold Shipman bị cho là đã giết khoảng 250 người, hầu hết là người già và phụ nữ trung niên, từng là bệnh nhân của ông. Được gọi là bác sĩ tử thần, ông Shipman bị kết 15 án chung thân vào năm 2000. Ông chết trong tù vào năm 2004, được cho là tự sát.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.